Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay trong chuyến viếng thăm chính thức Anh Quốc. Kế đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Hà Nội. Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đoàn Chân Chúa, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Tòa Giám mục Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2010. Thưa anh chị em, đúng vào lúc 10 giờ sáng, ngày 10 tháng 10 năm 2010 tới đây, lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sẽ được long trọng cử hành tại Hà Nội. Đây là một biến cố mang ý nghĩa đặc biệt đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Trải qua bao biến đổi thăng trầm của lịch sử, Thăng Long vẫn hiên ngang tồn tại trên bản đồ thế giới, chính là nhờ công khai sinh lập quốc của các bậc tiền bối kiệt xuất, công bảo vệ giữ gìn của bao thế hệ anh hùng, công xây dựng phát triển của mọi thành phần xã hội, trong đó có cộng đồng công giáo chúng ta. Từ khi có mặt trên quê hương Việt Nam cách đây gần 400 năm, Giáo hội Công giáo đã không ngừng chung tay góp sức với đồng bào mình trong công cuộc vun đắp giang sơn Việt Nam mỗi lúc một tươi đẹp hơn. Hòa chung niềm vui của đất nước và tỏ lòng tri ân đối với tiền nhân, chúng ta tái khẳng định tinh thần đồng hành với dân tộc. Tình hiệp thông mà chúng ta đã chọn làm tiêu đề cho năm Thánh 2010 không chỉ giới hạn trong nội bộ giáo hội, nhưng phải được lan tỏa ra muôn nơi và với mọi người. Tuy không ngừng thăng tiến, quê hương Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn phải vượt qua. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho quốc thái dân an, mọi người được ấm no hạnh phúc. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho Đại hội các giám mục Việt Nam vào thượng tuần tháng 10, và cho Đại hội Dân Chúa vào hạ tuần tháng 11 năm 2010. Tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi người chúng ta chu toàn sứ mệnh như lòng Chúa mong ước. Thân ái kính chào anh chị em trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang. Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin London. Các tín hữu Công giáo Anh vẫn trung thành với Đức Thánh Cha. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, Đức Cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales khẳng định rằng các tín hữu Công giáo vẫn giữ lòng trung thành không lay chuyển đối với Đức Thánh Cha. Mặc dù con số người ghi danh tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha không cao như dự trù, nhưng nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales tin rằng người Công giáo tại nước này vẫn mong đợi Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Đức Cha Nichols nói rằng, truyền thống Công giáo tại nước Anh là truyền thống của một sự trung thành rất sâu xa đối với Đức Giáo Hoàng. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, có khoảng 1.000 chiếc xe buýt để đưa đón các tín hữu đến tham dự lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại Birmingham, miền Trung nước Anh, vào Chủ nhật 19 tháng 9. Theo dự trù có khoảng trên dưới 54.000 người tham dự lễ tôn phong chân phước. Số người ghi danh tham dự ít hơn dự trù khoảng 10.000 người. Mỗi người tham dự lễ này đóng góp khoảng 30 âu kim.
Vũ Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay trong chuyến viếng thăm chính thức Anh Quốc do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay dài hơn 3 tiếng đồng hồ từ Roma đến Anh Quốc hôm sáng ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo và trả lời 5 câu hỏi của giới ký giả về 5 vấn đề có liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Vấn đề thứ nhất là tâm thức chống Công giáo. Vấn đề thứ hai, trào lưu vô thần ở Anh Quốc. Vấn đề thứ ba, việc lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ. Vấn đề thứ tư, việc phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman. Về chuyến viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc, mang lại điều gì cho mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Vương quốc Thống nhất, tức Anh Quốc? Trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm Chủ nhật vừa qua, Đặng Thế Dũng đã trích thuật cho các bạn 2 câu hỏi cuối cùng. Câu thứ tư nói về việc phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman và câu hỏi thứ 5 về cuộc viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Giờ đây trong một thời sự hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc đến 3 câu hỏi đầu về 3 vấn đề có liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Câu hỏi thứ nhất về tâm thức chống Công giáo hiện nay tại Anh Quốc. Câu hỏi thứ hai về trào lưu vô thần ở Anh Quốc. Và câu hỏi thứ ba về vấn đề lạm dụng tính dục nơi hàng giáo sĩ. Về vấn đề thứ nhất, tâm thức chống Công giáo. Câu hỏi của các ký giả như sau. Trong khi chuẩn bị cuộc viếng thăm này, đã có nhiều tranh luận và lập trường trái nghịch nhau. Trong truyền thống quá khứ của nước Anh, đã có những lập trường mạnh mẽ chống Công giáo. Đức Thánh Cha có bận tâm lo lắng về việc Ngài được tiếp đón thế nào hay không? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tôi phải nói là tôi không bận tâm lo lắng gì, vì hồi tôi đến nước Pháp, người ta cũng nói, đây là nước bài giáo sĩ mạnh nhất với những trào lưu mạnh mẽ chống giáo sĩ và con số tín hữu ít nhất. Khi tôi đến Cộng hòa Tiệp, người ta cũng nói, đây là nước vô tôn giáo nhất ở Âu Châu và bài giáo sĩ mạnh nhất. Các nước Tây Phương là thế. Mỗi nước theo cách thức, theo lịch sử của mình, có những trào lưu mạnh mẽ bài giáo sĩ hoặc chống Công giáo. Nhưng cũng luôn có một sự hiện diện mạnh mẽ của đức tin. Tại Pháp cũng như tại nước Tiệp, tôi đã thấy và được tiếp đón nồng nhiệt từ phía Cộng đoàn Công giáo, một sự chú ý mạnh mẽ từ phía những người không tín ngưỡng, nhưng họ đang tìm kiếm, muốn biết và thấy những giá trị làm cho nhân loại tiến triển. Và họ rất chú ý xem có thể được nghe thấy từ tôi một cái gì đó theo chiều hướng ấy hay không. Họ muốn thấy có sự bao dung và tôn trọng những người chống Công giáo hay không. Dĩ nhiên, Anh Quốc có lịch sử chống Công giáo riêng. Đây là điều hiển nhiên. Nhưng đây cũng là một nước có lịch sử dài về sự bao dung. Vì thế, tôi chắc chắn sẽ có sự tiếp đón tích cực từ phía Công giáo, các tín hữu nói chung, và sự chú ý của những người đang tìm kiếm xem làm thế nào tiến bước ngày nay trong sự tôn trọng và bao dung đối với nhau. Nơi nào có trào lưu chống Công giáo, tôi vẫn tiến bước trong sự can đảm và vui tươi. Về trào lưu vô thần ở Anh Quốc, các ký giả đã đặt câu hỏi như sau. Tại Vương quốc Thống nhất, như nhiều nước Tây phương khác, có một phong trào vô thần mạnh mẽ, kể cả với những lý do văn hóa. nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy tín ngưỡng, đặc biệt là niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô vẫn còn sinh động nơi cá nhân. Điều này có thể có ý nghĩa gì đối với các tín hữu Công giáo và Anh giáo? Chúng ta có thể làm gì để giáo hội như một tổ chức đáng được tín nhiệm hơn và có sức thu hút đối với mọi người? Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi này như sau. Tôi muốn nói rằng, giáo hội nào chủ yếu tìm cách thu hút, thì giáo hội ấy đang ở trên con đường sai lầm. Vì giáo hội không làm việc cho mình, không làm việc để gia tăng số tín đồ và quyền lực của mình. Giáo hội phục vụ tha nhân. Giáo hội không phục vụ cho mình để trở thành một tổ chức hùng mạnh, nhưng là để làm cho lời rao giảng Chúa Giêsu Kitô đến được với mọi người. Các chân lý cao cả và sức mạnh của tình thương, tình yêu hòa giải được xuất hiện và luôn luôn đến từ sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô. Theo nghĩa đó, giáo hội không tìm kiếm sự thu hút cho mình, nhưng phải tỏ cho thấy Chúa Giêsu Kitô. Sức mạnh của tình yêu được chấp nhận, được lắng nghe. Như thế, tôi thấy cả các tín hữu Công giáo, Anh giáo đều có cùng chung một nghĩa vụ đơn sơ và giống nhau, cùng một hướng đi phải theo. Nếu các tín hữu Anh giáo và Công giáo đều thấy rằng mình không phục vụ cho mình, nhưng là dụng cụ của Chúa Kitô, là những người bạn của vị hôn phu như Thánh Gioan đã nói, thì cả hai đều thi hành điều ưu tiên của Chúa Kitô, chứ không phải của mình. Khi ấy, ưu tiên Chúa Kitô sẽ liên kết họ với nhau. Họ không cạnh tranh với nhau, mỗi bên không tìm con số tín đồ lớn hơn. Trái lại, họ cùng nhau dấn thân để sự thật của Chúa Kitô đi vào thế giới này. Và như thế, họ ở trong một phong trào đại kết đích thực và phong phú. Vấn đề thứ ba, xì căng đan lạm dụng tính dục. Các ký giả đã hỏi như sau. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy rõ vụ xì căng đan lạm dụng tính dục đã làm lung lay sự tín nhiệm của các tín hữu nơi giáo hội. Đức Thánh Cha nghĩ có thể làm gì để tái lập sự tín nhiệm ấy? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Trước tiên tôi phải nói rằng, những tiết lộ về các vụ lạm dụng như thế là một cú sốc và là một đau buồn rất lớn đối với tôi. Thật là khó có thể hiểu tại sao có thể có sự sa đọa như thế trong chức vụ linh mục. Linh mục đã được chuẩn bị nhiều năm cho sứ vụ này. Trong lúc chịu chức, linh mục thưa xin vâng đối với Chúa Kitô, trở thành tiếng nói, môi miệng, bàn tay của Chúa để phục vụ bằng tất cả cuộc sống của mình. Để vị mục tử nhân lành đến yêu thương và giúp đỡ, hướng dẫn tới chân lý, được hiện diện trên thế giới. Làm sao một người đã làm và đã nói như thế lại có thể rơi vào sự sa đọa như vậy? Thật là khó hiểu. Đó là một sự đau buồn lớn lao. Một điều đau buồn nữa là giáo quyền đã không tỉnh thức đủ và không mau lẹ, quyết liệt cho đủ trong việc đưa ra những biện pháp cần thiết. Vì tất cả những điều đó, chúng ta đang ở trong một giai đoạn thống hối, khiêm tốn và chân thành. Về phần các nạn nhân, tôi muốn nói ba điều quan trọng. Thứ nhất là quan tâm đến các nạn nhân. Làm sao chúng ta có thể đền bù sửa chữa? Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ những người ấy vượt thắng chấn thương, tìm lại sự sống, tìm lại niềm tín thác nơi sứ điệp của Chúa Kitô? Chữa trị, dấn thân đối với các nạn nhân, đó là ưu tiên số một với sự trợ giúp vật chất, tâm lý và tinh thần. Thứ hai là vấn đề những người có lỗi. Hình phạt đúng đắn là loại họ ra khỏi mọi cơ hội tiếp xúc với người trẻ, vì chúng ta biết rằng đây là một thứ bệnh, và ý chí tự do không hoạt động khi có bệnh như vậy. Vì thế, chúng ta phải bảo vệ những người ấy chống lại chính mình và tìm phương thức để giúp đỡ họ, bảo vệ họ, không để họ tiếp xúc với người trẻ. Thứ ba là phòng ngừa bằng việc giáo dục, trong việc chọn lựa các ứng sinh lên chức linh mục, phải cẩn thận, để những vụ lạm dụng khỏi tái diễn trong tương lai, theo khả năng của con người. Và trong lúc này, tôi muốn cảm ơn hàng giám mục Anh Quốc về sự quan tâm, về sự cộng tác với Tòa Thánh, cũng như với chính quyền, trong sự quan tâm đối với các nạn nhân và đối với luật pháp. Tôi thấy hàng giám mục Anh đã và đang làm nhiều công việc trong lĩnh vực này, và tôi rất biết ơn các vị về điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích bài phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Roma đến Anh Quốc. Đức Thánh Cha đã trả lời ba vấn đề. Thứ nhất, về tinh thần bài công giáo. Thứ hai, về trào lưu vô thần ở Anh Quốc. Và thứ ba, xì căng đan lạm dụng tính dục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương phụ trách.
Khoa học kỹ thuật hiểu như là một cái biết cho phép con người tác động một cách hữu hiệu lên sự vật, thì đâu đâu cũng có, thời nào cũng có. Làm ruộng, làm nông cũng cần phải có một số hiểu biết tối thiểu về những quy luật thiên nhiên, huống chi là xây kim tự tháp. Nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại khác hẳn. Một số triết gia Hy Lạp nhiều thế kỷ trước công nguyên như Democritus và Epicure đã chủ trương rằng tất cả đều được cấu tạo từ những hạt nguyên tử li ti. Nhưng từ trực giác của các triết gia đến khoa học nguyên tử, có cả một khoảng cách vời vợi. Cũng như từ thuyết âm dương của Á Đông đến điện học là cả một bước nhảy vọt khổng lồ. Nhiều hiểu biết, nhiều kỹ thuật đã có từ lâu đời, nhưng từ những hiểu biết và kỹ thuật đó đến khoa học, có một đứt quãng và nhảy vọt. Hiện tượng này đã xảy ra tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 17. Phải chăng người Âu Châu thông minh hơn người Á Châu? Thật ra, sự hiểu biết của con người lệ thuộc vào những điều kiện xã hội lịch sử. Chẳng hạn, khoa thiên văn học lúc đầu gắn liền với thuật chiêm tinh. Hình học gắn liền với vấn đề đo đạc, phân chia ruộng đất. Nhưng điều kiện quan trọng hơn cả là khoa học là một hiểu biết, mà hiểu biết lại gắn liền với văn hóa. Sự phát triển của khoa học làm nảy sinh tinh thần khoa học, nhưng khoa học lại phát triển nhờ một tinh thần nào đó vốn hiện hữu trong một truyền thống văn hóa nào đó. Khi xét đến truyền thống văn hóa tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 17, tức giai đoạn có sự nhảy vọt của sự hiểu biết khoa học, chúng ta thấy có hai bàn đạp giúp cho hiểu biết khoa học hiện đại nhảy vọt. Hai bàn đạp đó là triết lý Hy Lạp và tư duy do Thái giáo trong Kinh Thánh. Văn hóa Hy Lạp đã để lại cho Tây Phương óc lý luận và phân tách với những phạm trù, những khái niệm trừu tượng. Thật ra, lý luận không phải là độc quyền của triết lý Hy Lạp. Con người ở đâu và thuộc nền văn hóa nào cũng biết lý luận cả. Có khác nhau chăng là ở phương cách lý luận. Người Hy Lạp cũng lý luận, nhưng lý luận của họ đã đẻ ra toán học. Mặc dù văn hóa Ấn Độ và Ai Cập đã có những khám phá đặc biệt, nhưng toán học chỉ thành hình với người Hy Lạp. Ngày nay, mọi người đều biết rằng không có toán học thì không thể có khoa học. Đặc điểm của phương pháp lý luận Hy Lạp là cách cấu tạo những khái niệm, trước những điều chỉ có trong đầu óc con người. Hình vuông, hình tròn, trong hình học, trước hết là những khái niệm. Vật chất cũng là một khái niệm. Dĩ nhiên, đó không phải là một cái gì do trí khôn con người bày đặt ra, nhưng nó lại chỉ có trong trí khôn con người. Triết lý Hy Lạp nhờ phương pháp lý luận của mình đã trở thành bàn đạp cho bước nhảy vọt của hiểu biết khoa học vào thế kỷ thứ 17. Nhưng không có một bàn đạp thứ hai là Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo. Khoa học khó có thể làm được bước nhảy vọt xa như thế. Triết gia, kiêm nhà toán học thời danh của Pháp là Descartes đã nói rằng, nhờ có khoa học, một ngày kia, con người sẽ trở thành những chủ nhân ông của thiên nhiên. Làm chúa tể vạn vật, chiếm hữu thiên nhiên, đây quả là một ý nghĩ táo bạo. Thật ra, ý nghĩ này lại bắt nguồn từ chính Kinh Thánh. Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo dạy rằng, Thiên Chúa Gia-vê là đấng sáng tạo và chủ tể vạn vật. Ngoài Ngài ra, chỉ có con người là đáng kể vì được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Bầu trời là vô tri, vũ trụ là vô tri, mặt trăng và muôn vì tinh tú là vô tri. Tất cả là vô tri, nhưng giữa những sự vật vô tri ấy, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người có trí khôn và đặt con người cai trị tất cả mọi sự. Viễn tưởng này lột bỏ tất cả mọi ý nghĩa thần thánh của thiên nhiên. Trong cái nhìn của Kinh Thánh, thiên nhiên và tất cả những gì có trong thiên nhiên đều là những vật thể vô tri, vô giác, vô cảm. Ngoại trừ con người là tạo vật, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và được Thiên Chúa trao quyền cai quản thiên nhiên. Như vậy, con người ở trong thiên nhiên nhưng không thuộc về thiên nhiên. Người làm vườn không phải là một loại cây cỏ trong vườn. Chính vì không thuộc về thiên nhiên mà con người mới có khả năng nhìn sự vật như là sự vật. Dưới cái nhìn của con người trong Kinh Thánh, sự vật chỉ là sự vật vô tri, vô giác, tách biệt hẳn với con người, lệ thuộc con người, bên dưới con người. Nói cách khác, mọi vật đều là phương tiện trong tay con người. Con người có thể quan sát, uốn nắn, mổ xẻ mọi sự. Đây chính là cái nhìn đã làm bàn đạp cho bước nhảy vọt của sự hiểu biết khoa học vào thế kỷ thứ 17 tại Âu Châu. Nó đã đóng vai trò quyết định trong tiến trình hình thành và phát triển của khoa học tại các nước Âu Châu. Không có cái nhìn Kinh Thánh này về vạn vật, thì cũng chẳng có ý niệm về khách thể. Và không có khách thể, thì sẽ chẳng có khoa học hiện đại. Như vậy, chính từ cái nhìn của niềm tin, một cách cụ thể, từ cái nhìn của Kinh Thánh về vạn vật mà có bước dĩ vọt của sự hiểu biết khoa học. Muốn hay không, khi luận bàn về sự hình thành và phát triển của văn minh Tây Phương ngày nay, người ta không thể gạt bỏ niềm tin Kitô giáo. Cái cội rễ của hiểu biết khoa học và của sự phát triển kỹ thuật, một cách nào đó đã cắm rễ sâu trong chính Kinh Thánh, tức niềm tin tôn giáo của con người. Tiếc thay, sự đắc thắng của khoa học kỹ thuật lại quay gót chống lại niềm tin tôn giáo. Chỉ một thế kỷ sau, với sự ra đời của chủ nghĩa tiến hóa, khoa học, hay đúng hơn, những người có hiểu biết khoa học, lại bắt đầu chối bỏ tôn giáo. Chủ nghĩa tiến hóa không chỉ giới hạn vào chủ nghĩa tiến hóa của Darwin, theo đó các loài vật đã biến hóa từ giống này qua giống khác, từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp. Chủ nghĩa tiến hóa còn gắn liền với ý tưởng lạc quan. Cách mạng Pháp năm 1789 đánh dấu sự đắc thắng của khoa học kỹ thuật, của nền kinh tế tư bản, của chủ nghĩa tự do và của chế độ dân chủ. Từ những thành tựu của khoa học kỹ thuật, các nhà tư tưởng Tây Phương đã tỏ ra lạc quan về con đường trước mặt. Người ta đinh ninh rằng, nhờ có ánh sáng của trí tuệ, của khoa học kỹ thuật, xã hội loài người mỗi ngày mỗi tiến bộ, để rồi từ đó tin rằng tiến bộ là động lực của lịch sử. Người ta tin rằng ánh sáng của trí tuệ sẽ dần dần xóa bỏ những mê tín dị đoan và những định kiến do dốt nát và ngu tối sinh ra. Từ đó, cùng với bước nhảy vọt của khoa học vốn dựa trên niềm tin Kitô giáo, người ta lại mặc lấy thái độ nghi ngờ, phê phán và chống đối đối với niềm tin Kitô giáo. Nhưng chối bỏ niềm tin Kitô giáo cũng đồng nghĩa với chối bỏ cội rễ của mình. Chính vì thế mà khi Quốc hội Âu Châu đưa ra dự thảo hiến pháp chung cho Liên Hiệp, Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị đã mời gọi các nhà lập pháp Âu Châu nghĩ lại cội rễ của mình là niềm tin Kitô giáo. Muốn hay không, vì chính Đức Thánh Cha đã tuyên bố trong một chuyến về thăm quê hương Ba Lan, con người không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý thánh thể của công đồng Tridentino, và đặc biệt bàn về vấn đề việc rước lễ dưới hai hình. Một số người đã chỉ trích việc rước lễ dưới một hình vẫn có trong giáo hội thời đó, và họ cho đó là việc làm trái với ý muốn của Chúa Kitô khi Ngài lập phép thánh thể. Công đồng Tridentino đã phải trình bày giáo lý của giáo hội về vấn đề này, rước lễ dưới hai hình, và trả lời cho những người chỉ trích tập tục này. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về việc rước lễ dưới hai hình trong truyền thống của giáo hội. Trong truyền thống của giáo hội, ngay từ đầu, tín hữu vẫn rước lễ dưới hai hình. Họ cùng uống vào một chén máu thánh với vị chủ tế và các thừa tác viên, hoặc chịu lễ dưới cách thức chấm mình thánh vào trong máu thánh, hoặc dùng ống hút máu thánh. Truyền thống này vẫn thịnh hành trong giáo hội Đông Phương. Nhưng từ thế kỷ thứ 12, trong giáo hội Tây Phương, việc rước lễ dưới hai hình giảm bớt đi. Việc đào sâu tính điều, Chúa Giêsu hiện diện đích thực và một cách trọn vẹn trong mỗi hình bánh và hình rượu là lý do quan trọng đưa tới việc bỏ quên tập tục rước lễ dưới hai hình. Một lý do khác là lòng tôn sùng thánh thể của thời Trung Cổ. Đối với lệnh truyền của Chúa Kitô, hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống, được hiểu là khi vị linh mục chủ tế rước lễ dưới hai hình, thì lệnh truyền này đã được chu toàn. Cho dù người tín hữu tham dự thánh lễ, chỉ rước lễ dưới một hình. Người ta phải nhớ rằng, trong giáo hội, việc rước lễ dưới một hình cũng vẫn có, như khi cho trẻ con rước lễ, khi chúng chịu phép rửa tội, hoặc khi đưa mình thánh cho những người ở nhà không tới tham dự thánh lễ được. Trong bầu khí và những lý do trên, dần dần tập tục rước lễ dưới hai hình đã bị bỏ quên và cả bị cấm nữa. Tuy nhiên, cũng có những ơn rộng cho một số nơi, như vào năm 1433 cho vùng Bohemia. Rồi sau công đồng Tridentino, ân rộng được ban cho nước Đức với một số điều kiện. Nhưng sau một thời gian, ân rộng này đã bị rút lại. Vào năm 1571, ân rộng được ban cho vùng Bavaria, cho nước Áo vào năm 1584, và vào năm 1621, cho vùng Bohemia một cách chung không còn giới hạn. Như vậy, việc rước lễ dưới hai hình tuy bị cấm vào thời kỳ Trung Cổ, nhưng cũng đã ban cho một số nơi. Thánh Thomas Tiến sĩ vào năm 1274, khi Ngài hoàn thành bộ thần học tổng luận, cũng đã cho thấy việc rước lễ dưới một hình là tập tục của một vài nơi, và những nơi đó có lý do của họ. Đứng trước sự cấm đoán này, những anh em Tin Lành Tiên Khởi đã lên tiếng chỉ trích giáo hội và cho rằng cấm đoán việc rước lễ dưới hai hình là việc làm ngược lại ý muốn của Chúa Kitô khi Ngài lập phép thánh thể, và như thế là làm cho tín hữu thiếu những ơn cần thiết để được cứu rỗi. Trước những lời chỉ trích này, công đồng Tridentino đã phải lên tiếng bênh vực tập tục rước lễ dưới một hình và trình bày giáo lý về việc rước lễ dưới hai hình. Vấn đề rước lễ dưới hai hình đã được đưa ra bàn luận trong công đồng Tridentino từ ngày 6 tháng 6 năm 1562 cho tới khóa họp ngày 16 tháng 7 năm 1562. Trong đó công đồng đã công bố một sắc lệnh về đề tài này. Sắc lệnh này gồm lời mở đầu và 4 chương với 4 sắc quyết có tính cách lên án. Trong phần mở đầu, công đồng nói tới những điều sai lạc nhưng được truyền bá trong giáo hội về việc rước lễ dưới hai hình và về việc rước lễ cho trẻ em còn nhỏ tuổi. Công đồng thấy cần phải trình bày giáo lý chính truyền cho giáo dân và buộc họ từ nay không được tin những điều khác lạ hoặc dạy bảo, giảng giải những gì khác với điều công đồng đã truyền dạy. Sang tới chương thứ nhất, công đồng dạy bảo rằng các giáo sĩ và giáo dân không buộc phải rước lễ dưới hai hình theo luật của Chúa, đồng thời không được phép nghi ngờ rằng việc rước lễ dưới chỉ một hình mà thôi sẽ không đem lại ơn cứu rỗi. Công đồng đã dạy bảo những điều này dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, theo truyền thống của giáo hội vẫn có từ trước. Công đồng cũng đã dựa vào Kinh Thánh để phi bác những điều người ta chỉ trích giáo hội về việc rước lễ dưới một hình. Chương thứ hai, công đồng biện minh cho việc trong giáo hội có luật cấm rước lễ dưới hai hình. Phải nhận rằng giáo hội có thẩm quyền trên các bí tích, vì thế có những điều luật được giáo hội đưa ra hoặc thay đổi, nếu những điều này không liên hệ tới phần chính yếu của đức tin. Và với những điều giáo hội truyền dạy phải giữ hay phải tránh, người ta không được thay đổi, làm khác, nếu không có phép của giáo hội. Chương thứ ba, công đồng tuyên bố rằng, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể dưới hai hình bánh và hình rượu, và trao ban cho các tông đồ. Nhưng cũng phải tin rằng, dù chịu lễ dưới một hình, người tín hữu cũng đón nhận toàn thể Chúa Kitô, và vì thế họ không thiếu một ơn gì cần thiết để được cứu rỗi. Đó là giáo lý của công đồng Tridentino về vấn đề chịu lễ dưới hai hình. Giáo lý vẫn được tin nhận cho tới ngày nay. Công đồng Vaticano thứ hai khi cho phép tín hữu được rước lễ dưới hai hình trong một số trường hợp đã nhắc rõ như sau. Dù vẫn duy trì các nguyên tắc tín lý do công đồng Tridentino quy định, nhưng có thể cho rước lễ dưới hai hình tùy theo phán đoán của giám mục, chiếu theo những trường hợp được tông tòa minh định, không những cho giáo sĩ, tu sĩ mà cả giáo dân nữa. Trong sách lễ Roma, giáo lý này còn được minh định một cách rõ ràng hơn như sau. Các vị chủ chăn phải lo dùng cách nào cho thuận tiện gợi lại trong tâm hồn giáo hữu, những người rước lễ cũng như những người có mặt, đạo lý công giáo về hình thức hiệp lễ theo ý công đồng Tridentino. Trước hết, phải nhắc cho giáo hữu nhớ đức tin công giáo dạy, dù trong một hình thì cũng có trọn vẹn Chúa Kitô và là một bí tích thực thụ. Bởi đó, về vấn đề sinh ân ích, thì những ai rước lễ dưới một hình mà thôi, cũng không bị thiệt thòi ơn nào cần thiết cho phần rỗi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải trình bày.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn là một nền thần học của các thánh vịnh, là đề tài giả thiết việc trình bày có hệ thống về sự mặc khải và nội dung giáo lý của nó. Có lẽ tốt hơn nên nói một cách chung chung tới kinh nghiệm tôn giáo mà các thánh vịnh diễn tả một cách khác nhau. Thật thế, các tác giả thánh vịnh không nói về Thiên Chúa, cho bằng nói với Thiên Chúa. Lòng đạo hạnh của họ di chuyển trong bối cảnh của đức tin là bối cảnh của tôn giáo và việc phụng tự của dân Israel. Khi đọc sách thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra điểm quan trọng đầu tiên trong sứ điệp thần học của nó. Đó là ý niệm về Thiên Chúa. Lý do là vì Thiên Chúa là trung tâm điểm của dân Do Thái. Vì thế không là điều lạ khi các tác giả thánh vịnh bị thu hút bởi Thiên Chúa và vinh quang của Ngài, sau đó mới tới các nhu cầu riêng và các nhu cầu của quốc gia. Như thế tiếp nhận được ý niệm về Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của nó là hiểu được ý nghĩa sâu xa, không phải chỉ của phần này mà thôi, và của toàn Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Đặc biệt trong các thánh thi, trong đó sự chú ý đầu tiên của các tác giả tập trung nơi Thiên Chúa, đức tin của dân Israel nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng tất cả là sự chọn tốt chọn lành, là lòng thương xót và sự tín trung. Ý niệm về Thiên Chúa xuất hiện trong tất cả ánh sáng rạng ngời của nó. Chẳng hạn Thánh Vịnh 9 mở đầu như sau: Lạy Gia-vê, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy đấng tối cao. Tuy nhiên phải ghi nhận ngay rằng, hơn là hậu quả của suy tư, đức tin đó là kết quả của một kinh nghiệm tôn giáo, không phải chỉ của cá nhân, nhưng mà của toàn dân, đã được hướng dẫn trong lịch sử của mình bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Cả khi trong tất cả những điều đó, cũng không thể loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống văn hóa khác nhau, cũng như các lược đồ tư tưởng chung cho toàn Đông Phương. Điểm thần học thứ nhất đó là Thiên Chúa hiện hữu. Vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa, tư tưởng khắc khoải của việc kiếm tìm triết học Tây Phương xưa kia cũng như ngày nay, không có dấu vết trong các thánh vịnh. Lý do là vì tại Israel, cũng như có lẽ trong toàn vùng Đông Phương cổ, chủ thuyết vô thần không được biết tới trong lý thuyết. Vấn nạn mà thế giới xưa kia đưa ra liên quan tới sự cao vượt của một thần linh trên các thần linh khác, hay cùng lắm liên quan tới sự chú ý mà vị thần đó có đối với con người. Cả trong Israel, tín hữu cũng có thể hỏi, Gia-vê Thiên Chúa có hùng mạnh hơn thần linh của các quốc gia khác hay không? Vì khi trông thấy dân được tuyển chọn lại bị áp bức khốn khổ như vậy, các quốc gia khác có thể hỏi, Thiên Chúa của chúng ở đâu? Ngoài ra, ngay tại Israel, cũng không thiếu tín hữu sống đạo, nhưng xác tín là Thiên Chúa không để ý gì đến các việc làm của loài người. Đó là lập trường của kẻ gian ác. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng, Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa. Niềm tin của tác giả Thánh Vịnh nơi sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ do Ngài tạo dựng, trả lời cho các câu hỏi ngấm ngầm hay công khai ấy. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Mọi sự Gia-vê muốn là Ngài làm nên, trên trời cao và nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Từ trời cao, Thiên Chúa chú ý đến thế giới loài người, đến cung cách hành xử luân lý, đến thái độ tôn giáo của họ. Từ trời cao Gia-vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến là đề tài danh của Thiên Chúa và việc mặc khải con người của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, ca tụng Thiên Chúa là một nét đặc thù được lập đi lập lại nhiều lần. Tín hữu cầu nguyện kêu lên Chúa và quyền năng của Ngài. Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh Thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Lý do là vì từ danh Chúa nhà Gia-cóp tỏa ra một sức mạnh bảo vệ và cứu vớt Israel. Ngày Đức Vua gặp bước san chuân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ trở che. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Tín hữu khẩn cầu danh Thiên Chúa như đã được tỏ lộ cho ông Mô-xê trên núi Sinai xưa kia. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại rằng, ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là đấng hiện hữu. Aye, ase, aye. Người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Mặc khải tên gọi đó là tột đỉnh việc Thiên Chúa tự biểu lộ cho con người. Nó cũng là điểm khởi đầu việc Gia-vê Thiên Chúa ra tay hùng dũng giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Đông Phương, danh hay tên gọi ám chỉ điều thân thiết nhất của người mang tên gọi đó, tức ám chỉ bản chất, sức mạnh, khả năng, sự hiện hữu của chính người đó. Phân tích cho cùng, danh là chính bản vị người mang tên ấy. Trong các thánh vị, nói cho cùng sự hiện hữu của danh Thiên Chúa là sự hiện hữu của chính con người Ngài, như việc mặc khải tên gọi Gia-vê cho ông Mô-xê xưa kia. Đối với dân được tuyển chọn, nó có nghĩa là sự mặc khải, sự hiện diện nhiệm màu của bản vị Thiên Chúa giữa họ, như khẳng định trong sách Đệ Nhị Luật. Các ngươi sẽ chỉ được tìm Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ở nơi Ngài chọn trong mọi chi tộc của các ngươi, làm chỗ đặt danh Ngài, làm nơi Ngài ngự. Thứ ba là sự kiện Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Tri giác về sự sống như là đặc tính của Thiên Chúa cũng là một trong các sắc thái của tư tưởng tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên, bên Israel, tri giác đó đã là nền tảng của sự phân biệt giữa Gia-vê Thiên Chúa hằng sống và là nguồn gốc sự sống với các thần linh ngoại giáo khác, với các người chết không còn hơi thở, không còn cảm giác, tắt một lời, không còn sự sống. Sự phân biệt ấy đã có trước khi thuyết độc thần thành hình một cách rõ ràng. Chính vì thế tín hữu ước mong được sống gần Gia-vê. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Gia-vê Thiên Chúa của dân Do Thái, khác với mọi thần linh của dân ngoại, là các đồ vật bằng vàng, bằng gỗ đá vô tri vô giác, do con người chế tạo ra. Chúng có mắt có miệng, không nhìn, không nói, có hai tai mà chẳng nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm, nơi miệng. Chúng có mũi có tai, nhưng không ngửi, không nghe, có hai tay không sờ, không mó, có hai chân, không bước, không đi. Sự sống tùy thuộc Thiên Chúa, Ngài không nhận nó từ ai hết, vì Thiên Chúa vĩnh cửu từ đời đời và luôn luôn trường tồn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Sự vĩnh cửu đó giả thiết sự bất biến. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Cùng với sự vĩnh cửu trường tồn là sự hiện diện khắp nơi trong thời gian. chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Sự hiện diện khắp nơi đó của Gia Vê Thiên Chúa, đồng thời cũng là sự toàn tri. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti cũng gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Nghĩa là Gia Vê Thiên Chúa, hiện diện khắp nơi và biết hết mọi sự.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Những ai đã có dịp đặt chân đến nước Tanzania bên Phi Châu đều được nghe biết về Uchama, được gọi là một làng đặc biệt. Dân số trong làng vĩ đại này khoảng 13 triệu, cư ngụ trong 7.600 khu làng nhỏ. Đặc điểm của làng vĩ đại này là tinh thần tự nguyện. Họ cùng một lòng một ý, sống đoàn kết và chung tay góp sức hoạt động vì lợi ích chung của tất cả mọi người. Tất cả dân làng đều có chung quyền sở hữu đất đai, và mọi người đều chung sức khai thác. Hoa màu thu hoạch cuối mùa được chia đều cho mọi người. Một phần lợi tức được dành riêng cho các dịch vụ xã hội hoặc nhu cầu chung của cả cộng đoàn. Đức cha Christopher Woleka là giám mục giáo phận Rulenge, nhưng với tư cách là phần tử của đại cộng đoàn, mỗi tháng Ngài cũng để ra một vài ngày chung sức làm việc, chân lấm tay bùn như mọi người dân làng. Một nhân vật nổi bật tại làng Uchama là cha Haley Joseph, là một trong những vị thừa sai rất nhiệt thành thuộc dòng Merinon. Từ năm 1976, cha được sai đến Uchama hoạt động với 650 anh em tu sĩ cùng dòng. Các vị thừa sai chia thành 140 cộng đoàn nhỏ để phục vụ người bản xứ. Cha Haley không có xe hơi, không có xe máy và cũng không có xe đạp. Với nụ cười hồn nhiên trên gương mặt một vị thừa sai người Hoa Kỳ, cha nói, tôi đi bộ luôn, từ làng này sang làng khác, ngày này qua ngày khác. Có lẽ đây là phương pháp hữu hiệu hơn cả để sống hòa đồng với tất cả mọi người. Có thể nói được rằng, tại Uchama, tất cả các linh mục, các tu sĩ đều là chứng tá của đời tận hiến, tận tâm tận lực phục vụ và tích cực tham gia vào các sinh hoạt của dân làng. Cha Haley cư ngụ trong tòa giám mục, chỉ là một căn nhà nhỏ bé với mái tôn và vách đất bằng bùn trộn với rơm. Trong nhà có hai chủng sinh người bản xứ. Cách đó mấy bước là cộng đoàn nhỏ bé của hai thầy tiểu đệ, sống theo tinh thần của thầy Jacques de Foucault. Như các vị thừa sai khác trong làng, mỗi chủ nhật, từ sáng sớm, cha Haley bắt đầu quốc bộ đến các làng lân cận để cử hành thánh lễ và gặp gỡ các tín hữu. Chiều đến, cha lại rảo bước đi thăm các gia đình. Những ngày rảnh rỗi công việc đồng áng, cùng với các tín hữu, cha thường đi giúp những người nghèo khổ ốm đau, chẳng hạn như gánh nước, vác củi cho những bệnh nhân nằm liệt giường, hoặc đọc sách thánh, dạy giáo lý cho dân làng tụ họp nhau trên những bãi cỏ. Ngoài ra, còn có những ngày phải thi hành công tác vệ sinh, vì họ sống giữa bụi đất, bùn lầy, và phải chiến đấu luôn với ruồi muỗi chí rận. Tất cả các việc đồng áng đều phải làm bằng tay chân, với cái cuốc, cái xẻng. Công việc tuy tiến hành rất chậm, nhưng dân làng luôn hồn nhiên, vui tươi, luôn lạc quan tin tưởng. Họ là những người dân nghèo, nhưng rất hạnh phúc. Người dân làng thường nói, tuy chúng tôi có nhiều vấn đề, khó khăn cũng không thiếu gì, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chịu đánh mất niềm vui sống, hay đành phải hy sinh hạnh phúc trong tâm hồn. Kính thưa quý vị và các bạn! Nghèo mà vui. Câu nói của người dân làng Hujama có thể làm cho những người đã quen với nếp sống đầy tiện nghi của xã hội tân tiến hưởng thụ phải mỉm cười với vẻ mỉa mai. Thế nhưng, lòng tin đơn thành của họ và tinh thần xả kỷ hiến thân của các vị thừa sai có thể là như tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta trở về với những giá trị căn bản và đích thực, lâu bền của đời sống con người. Trong bài giảng khai mạc sứ mệnh tông đồ, Đức Giê-xu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói, phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Luca chương 6 câu 20. Trong phúc âm, các thánh sử còn ghi lại, Đức Giê-xu rảo bước khắp các làng mạc, các thành thị, rao giảng tin mừng về nước trời, và giơ tay chữa lành mọi thứ bệnh tật, cho cả người chết sống lại. Thật vậy, Đức Giê-xu hôm qua trên đất Do Thái chính là hiện thân tình thương của Thiên Chúa Cha. Sứ điệp tình thương và ơn cứu độ của Ngài được cụ thể hóa bằng sự tiếp xúc trực tiếp, bằng việc chia sẻ đời sống khổ cực cũng như vui sướng với tất cả mọi người thuộc mọi thành phần và giai cấp xã hội, không trừ một ai. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Giê-xu hôm nay chính là mỗi người chúng ta. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục là hiện thân tình thương của Chúa cho mọi người, bằng chứng tá đời sống của mình qua mọi thời đại, trong mọi nền văn hóa và môi trường xã hội. Chứng tá tình thương của Chúa không cần phải dựa trên những phép lạ lớn lao, hay phải được danh tiếng lừng lẫy. Cả khi chúng ta không thể là đèn sáng đặt trên giá cao soi sáng cho mọi người, là tiếng nói của những người không có tiếng nói, nhưng chúng ta vẫn luôn có thể làm chứng tá cách âm thầm bằng chính cuộc sống mình. Trở nên như chút men trong nắm bột, như hạt muối, như hạt giống mục nát đi trong lòng đất để trổ sinh hoa trái phong phú. Chúng ta có thể trở nên chứng tá của tin mừng tình thương qua việc chia sẻ chén cơm manh áo với những người đói rách, qua lời an ủi khích lệ cho những tâm hồn thất vọng. Nhờ đó, đời sống chúng ta sẽ phản chiếu ánh sáng tình thương của Chúa cho những ai mò mẫm bước đi trong bóng tối tìm kiếm chân lý, là nụ cười gieo vãi hạnh phúc trên những khổ đau của cuộc sống. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến trần gian chia sẻ cuộc sống của thân phận con người, để chỉ cho chúng con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Xin Chúa giúp chúng con biết mỉm cười luôn, bất chấp cảnh khó nghèo, và cả những khi nước mắt tuôn rơi vì đau thương tràn ngập tâm hồn. Bởi vì chỉ trong Chúa, chúng con mới có thể tìm được bí quyết của hạnh phúc thật, hạnh phúc lâu bền. Amen.
Mở trái tim ra.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.